Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy A Nan rằng: Này A Nan, chúng sanh vô minh điên đảo đủ điều là do hạt giống nghiệp sẵn có của mình, nó dính chùm như trái ác xoa, làm cho người tu hành không thể chứng được vô thượng bồ đề, mà chỉ chứng được quả thinh văn, duyên giác và thiên ma ngoại đạo, là không biết hai món chơn và vọng. Nếu chạy theo vọng niệm mà muốn tu hành để thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề, thì cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, trải qua vô lượng kiếp không thể thành tựu được. Cho nên quý Phật tử thấy, chúng ta sống trong cõi ta bà này đầy dễ cám dỗ, làm cho chúng ta phải khổ đau, làm cho chúng ta phải điên đảo, làm cho chúng ta không được an vui, không được hạnh phúc, là bởi chúng ta luôn chạy theo vọng niệm. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là người con Phật được quy tam bảo, và chúng ta là những người Phật tử hộ trì tam bảo, thì quý vị phải ráng cố gắng mà chúng ta thực hành cái pháp tu của mình, cũng như sự đi chùa, ăn chay, niệm Phật đối với các bậc tôn đức. Thì thưa các vị, chúng ta cần phải thể hiện đúng cái tinh thần của người Phật tử là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Mình mới xứng đáng là người Phật tử, là người con Phật, thì mình phải tu cho nó đúng pháp. Thì thưa các vị, giáo pháp của Đức Phật thì vô lượng pháp môn, gồm có 48.000 pháp môn để đối trị lại 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Mà chúng ta tu thì mình lựa cái pháp tu nào để thích hợp với chúng ta, lựa pháp tu nào hợp với căn cơ và trình độ với chúng ta. Thì giáo pháp của Đức Phật như rừng thiền thăm thẳm, bể pháp mênh mông, mà trí phàm phu của chúng ta, thưa các vị, mình liễu ngộ không được trọn vẹn. Cho nên tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ mà chúng ta thực hành giáo pháp của Phật, tự đặt cho mình con đường tu tập như thế nào để hợp với căn cơ của mình. Thì chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật vô lượng, vô biên. Thì mình phải chọn pháp nào tu thích hợp với mình. Thì chúng tôi thấy rằng trong tất cả pháp môn nào cũng đưa đến cái sự an lạc giải thoát. Vì giáo pháp của Đức Phật thuần một vị là giải thoát, cũng như trong nước biển thuần một vị là vị mặn. Thì giáo pháp của Đức Phật vô lượng như thế, thì chúng ta chọn pháp tu, thì chúng tôi thấy rằng pháp môn niệm Phật, tức là cầu nguyện vãng sanh, là cái pháp môn dễ tu nhất. Không nhọc công mà cũng không tốn tiền. Già cũng có thể tu được, trẻ cũng có thể tu được. Miễn là chúng ta làm sao mình niệm Phật, đừng để cho nó vọng niệm nó xen vào trong tâm của chúng ta. Mà niệm Phật thì mình sẽ được an vui giải thoát. Còn chúng ta niệm chúng sanh thì mình sẽ khổ đau luân hồi sanh tử mãi mãi, thành chúng sanh mãi mãi. Mình niệm Phật được một giờ thì giờ đó mình không bị phiền não. Mình niệm Phật được một phút thì một phút đó mình không niệm chúng sanh, không niệm phiền não. Mình niệm Phật thì mình sẽ an vui giải thoát nơi cảnh giới của Phật. Còn nếu chúng ta niệm phiền não, niệm chúng sanh, thì mình phải khổ đau và thành chúng sanh mãi mãi. Thiết nghĩ, trên bước đường tu tập chánh pháp, thì quý vị về đây tu tập khóa Phật thất 42 này, là quý vị với được sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp, để quý vị tu hành và niệm Phật để mà cầu nguyện giảng sanh. Đây là cái thắng duyên rất lớn đó quý vị. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng. Cho nên khi mà chúng ta tu tập hay chúng ta gieo nhân lành để mình được hưởng quả tốt. Nếu mình gieo nhân thì mình được hưởng quả, mình không gieo nhân tốt thì mình không được hưởng quả tốt. Mà mình gieo nhân xấu thì mình phải chịu cái quả xấu mà thôi. Cho nên nhiều người không hiểu về cái luật nhân quả của Phật dạy, than trời trách đất, sao tôi cùng với người đó cùng tuổi tác với nhau mà tại sao người bạn của tôi lại được an vui, lại được hạnh phúc, gia đình ấm êm sung sướng, còn tôi sao cứ khổ đau mãi mãi. Mình không nên than trời trách đất, thưa các vị. Vì đời trước mình gieo cái nhân không tốt, cho nên bây giờ mình phải chịu cái quả xấu như thế. Còn cái người bạn của mình nhờ đời trước gieo cái nhân tốt, cho nên bây giờ hưởng được cái quả tốt. Cho nên đứng về mặt nhân quả của Phật dạy, thì chúng ta thấy rằng như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Cái nghiệp chúng ta tạo ra không bao giờ mất, thưa các vị. Cái thân tứ đại này thành tựu bởi đất, nước, gió, lửa và nghiệp báo. Và nếu mà chúng ta mất rồi thì cái thân tứ đại này trả về cho tứ đại. Nhưng mà nghiệp thức của mình vẫn hiện hữu như hư không, không bao giờ mất. Nếu khi lúc lâm chung mà thức ấm thấy cảnh giới sáng thì sanh về nơi cái chỗ an vui. Thức ấm thấy cảnh giới tối tăm thì mình phải sanh về nơi cái cõi đau khổ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái thân tứ đại này được hình thành bởi đất, nước, gió, lửa. Đất là xương, là thịt, là răng, là tóc. Nước là mồ hôi, là máu. Lửa là hơi ấm trong cơ thể của chúng ta. Gió là hơi thở ra và hơi thở vô. Đủ duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó sẽ tan rã. Thân tứ đại này tan rã nhưng nghiệp thức vẫn hiện hữu như không, không bao giờ mất. Cho nên có nhiều người á cho rằng á sanh đến cuộc đời này sống hưởng tất cả dục lạc của thế gian, chết là hết. Nếu mà chúng ta nghĩ như thế thì đó thuộc về đoạn kiến. Còn nhiều người cho rằng sau khi cái thân này chết rồi còn hoài, người trở lại thành người, thánh nhân trở lại thành thánh nhân, súc vật trở lại thành súc vật. Đó là chúng ta chấp thường kiến. Mà Phật dạy rằng chấp thường và chấp đoạn là hai cái chấp đó, Phật cho đó là ngoại đạo. Nhiều người cho rằng sau khi thân này chết rồi là mất hẳn, người chết rồi là không còn gì cả, tội cũng không mà phước cũng không, mà cho rằng tu nhân tích đức thì già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược thì tận số cũng không còn, hơi nào mà lo, cuộc đời là như thế, đời sẽ là vi, tình sẽ là mua, tiền sẽ lạc răng, chết là sẽ là mò hết. Còn nếu mà chấp về thường kiến, tức là chết rồi thì người trở lại thành người, thánh nhân trở lại thành thánh nhân, súc vật trở thành súc vật, thì thưa các vị, chấp đó gọi là chấp thường. Thì Phật cho chấp thường và chấp đoạn là ngoại đạo. Vậy tôi hỏi quý Phật tử, sau khi cái thân này chết rồi, thường còn hay mất hẳn? Không còn mà cũng không mất hẳn quý vị à. Tùy theo cái nghiệp mình tạo tốt hay xấu. Nếu mình tạo cái nghiệp tốt thì mình sanh về nó cái cảnh giới an vui. Nếu mà mình tạo cái nghiệp xấu thì mình sanh về nơi cái chỗ đau khổ. Thí dụ trường hợp hiện tại mà chúng ta tu năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, đó là cái chánh nhân để mà chúng ta sanh được cõi người. Nếu mình giữ đúng năm giới được như thế thì thưa các vị, chúng ta tái sanh lên làm người được đủ duyên, đủ phước, gần gũi các bậc thiện tri thức, gần gũi chư tăng ni, và đồng thời chúng ta học hỏi giáo pháp, tinh thần minh mẫn, một lời nói ra thì muôn ngàn người theo, nó gọi là nhất hô bá ứng vạn nhân tùy. Rồi chúng ta được trường thọ và của cải của mình không bị rơi mất, và nhờ mình gieo cái nhân mà mình không uống rượu, cho nên trí tuệ chúng ta lược sáng suốt. Đó là cái chánh nhân khi mà do chúng ta giữ gìn năm giới pháp căn bản của Phật dạy. Thì quý vị thấy rằng nếu mà sống trên cuộc đời này, chúng ta chỉ mãi lo chạy theo vật chất, mãi lợi nguồn danh, cho nên chúng ta cứ mãi bị mịt mịt mờ mờ trong đêm trường mộng ảo. Nói về cái thân người, ít ai nghĩ rằng cái thân này là vô thường lắm. Vì cứ chạy theo ngũ dục của thế gian, kiếm cho thật nhiều tiền, nhà cửa cật cất rất là khang trang, và tạo dựng cho mình có một địa vị xứng đáng trong cái xã hội, và cứ mãi chạy theo vật chất tiền tài, ít khi nào nghĩ đến rằng cuộc đời này là vô thường. Cái mạng sống của chúng ta thì thưa các vị, giống như chỉ mành mà treo chuông vậy, sống hôm nay mà không biết ngày mai mình còn sống được nữa hay không. Cũng như tôi với các vị gặp gỡ nhau thế này, rồi không biết rằng ngày mai mình còn được gặp gỡ đầy đủ như thế này nữa hay không, hay là kẻ mất người còn mà âm dương khác nẻo. Dép dư giường lên giường dội biệt, sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, số người yếu thọ chẳng qua vô thường. Mà vô thường đến rồi thì thưa các vị, chúng ta phải chấp nhận mà chúng ta đã đi. Cho nên tu là chúng ta không có nên hẹn. Niệm Phật thì phải ráng cố gắng mà chúng ta tranh thủ thời giờ để mà chúng ta tu. Biết rằng cuộc sống bên ngoài nếu mà mình không làm thì không lấy gì để mà nuôi thân, không lấy gì để mà chúng ta có được nhà cửa ở. Chúng ta phải làm mới có cơm ăn áo mặc. Nhưng mà thời giờ nào tu là chúng ta phải để nhất định là 7 giờ hoặc là 8 giờ hoặc là 9 giờ hoặc là 2 giờ hoặc là 1 giờ nào đó là để tự tu cho mình, thưa các vị. Vì nếu mà chúng ta có tu thì chúng ta mới có phước. Nếu chúng ta không có tu thì lấy phước đâu mà mình hưởng. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng trường hợp mình không tu thì phước, nhưng mà mình không tu mình không có phước thôi, chứ mình đừng nên tạo nghiệp. Tạo nghiệp nó khổ lắm. Thà rằng không phước còn hơn là mình tạo nghiệp, là mình sẽ khổ vì cái nghiệp mà chúng ta đã tạo. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng thân người vô thường. Vì chúng ta hàng ngày mình sống, mình thấy rằng rất là đơn giản, không có gì cả. Nhưng mà quý vị cứ nghiệm lại coi, thân của chúng ta đây, trong từng sát na sanh diệt, diệt sanh, cho nên cha mẹ mình sanh ra mình mau lớn, rồi mau già, rồi mình mau chết. Tế bào này nó chết, nó nhường cho lớp tế bào khác nó phát sinh, cho nên mình thấy mình mau lớn, mau già, rồi mình mau chết. Mà nó quá mau lẹ cho nên mình tưởng nó thấy nó là đơn thuần là bất biến, chứ thật ra trong từng sát na đã bị vô thường chi phối rồi, thưa các vị. Mà thân chúng ta đây, quý vị thấy rằng có ai mà trẻ mãi mãi không? Và có ai sống mãi mãi không? Không thưa các vị. Một thời điểm nào, thời gian nào rồi chúng ta sẽ nhắm mắt xuôi tai. Đó là đối với cái thời gian mà sống có hạn. Còn nếu mà khi người mẹ sanh đứa con vừa lọt lòng, cất tiếng khổ a, nhiều khi đã cướp mất đi sinh mạng của người mẹ lẫn đứa con. Nhưng mà ít ai nghĩ đến cuộc đời là vô thường. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy, thân này không bao lâu sẽ vùi sâu nơi đáy mộ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô thức. Thân này chúng ta thấy là thân giả tạm, là vô thường, mà luôn chắc thân này là thường còn, là mãi mãi, thì thưa các vị, chúng ta thấy rằng mình đã nhìn nhận sai, không đúng. Mà mình nhìn nhận sai và không đúng tức là mình thực hành sai và không đúng với lời của Phật dạy. Mà Phật thì dạy chúng ta muốn giải thoát luân hồi sinh tử, muốn hết khổ đau thì phải tu như thế nào mới được giải thoát. Phật chỉ một đường mà chúng ta tu, tu một ngã. Cũng như quý Phật tử chúng ta đây nè, đi chùa, ăn chay, niệm Phật, quy tam bảo rồi, tuyên thệ trước tam bảo, đệ tử nguyện suốt đời quy Phật, đệ tử nguyện suốt đời quy Pháp, đệ tử nguyện suốt đời quy Tăng, đệ tử nguyện suốt đời quy Phật, không quy thiên thần quỷ vật, đệ tử nguyện suốt đời quy Pháp, không quy tà giáo ngoại đạo, đệ tử nguyện suốt đời quy Tăng, không quy thầy tà bạn dữ. Mình tuyên thệ trước tam bảo rồi, rồi thỉnh thoảng nghe đâu linh thiêng cái rủ nhau đi xin xăm nè, bối quẻ nè, vân vân và vân vân, cúc cô nè, cúc cậu nè. Đó, quý vị thấy là nhất là những quý cô mình thường hay đi coi bói lắm. Mà quý vị biết không, cái người thầy bói người ta thường hay dùng cái tâm lý lắm. Người mà thường hay đi coi bói là thứ nhất là gia đình họ xào xáo, hai nữa là tình duyên không được trọn vẹn. Trong gia đình mình nó không được an vui hạnh phúc, cho nên mới đi coi, coi bói. Chứ gia đình mà hạnh phúc mà làm ăn suôn sẻ ít ai mà coi bói lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng mà đánh vào cái tâm lý của người đi coi bói cái họ nói. Cho nên có những người mà người ta chế giễu những người mà bói toán như thế này. Số cô không giàu thì nghèo, mẹ cô thì đàn bà mà cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sanh con đầu lòng, không gái thì trai. Chắc chắn là như vậy, phải không quý vị? Mà quý vị biết á, đã tin vào bói toán tức là chúng ta không tin sâu vào cái đạo lý nhân quả. Nghe đâu linh thiêng á cũng đi theo xin, nghe đâu có tượng Phật nào mà linh thiêng á gọi là Phật cô đơn gì đó. Rồi nhiều khi bệnh hoạn đó quý vị biết không, đến đó để cầu nguyện để hết bệnh, rồi tưới nước trên cái tượng bà đó để lấy nước uống để hết bệnh. Đã đang bệnh rồi mà cái tượng thì nó đóng bụi vào, mà rưới nước xuống uống là đã không hết bệnh, còn là càng thêm bệnh nữa, nhiều hơn nữa. Mà chúng ta thấy rằng Phật tử mình á, nói chứ thật ra là khuyên hoài vậy mà cũng khổ lắm. Cái gì mà họ thấy rằng linh thiêng, cái gì mà đem đến cho họ có tiền, có bạc, gia đình được hạnh phúc là họ thích thôi. Chứ mà nói vào chánh pháp của Đức Phật, kiểu họ tu á, thì thưa các vị, họ không chịu tu. Nghe chỗ nào linh thiêng á, thì đi à. Đến thầy nào á, coi để giải nghiệp, thầy nào giải nghiệp được cho mình. Tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm nhiễm ô thanh tịnh hay không là do chính mình, không ai thanh tịnh được ai. Tự mình chọn cách nghiệp vào, phải tự mình cởi cách nghiệp đó ra, chứ không ai cởi cho mình. Tu á thì được có phước, không tu thì không phước. Nhân nào quả nấy. Không ông thầy nào
mà có thể mà giải nghiệp được cho mình hết á. Cho nên chúng ta đừng nên tin. Mà mình tin cái gì mà đúng với đạo lý nhân quả thì chúng ta tin. Mà không đúng với đạo lý nhân quả chúng ta không nên tin. Đâu quý vị thấy á, thường thường á, cha mẹ, ông bà mình mất thì mình thường đến các chùa cầu siêu, bố thí, cúng dường các nơi để hồi hướng công đức đó, cầu siêu cho cha mẹ mình được giải thoát, phải quý Phật tử đó. Nhưng á, mà nghe người này bài, người kia bài, cha mẹ chết rồi xuống âm phủ sợ không có đồ xài, sắm đồ kho đó, cái nhà vàng bạc. Rồi bây giờ quý vị biết á, là có thêm gì nữa, thêm vi tính nữa nè, thêm xe rim nữa nè, rồi xe hơi nè. À, hỏi quý vị, ông bà mình hồi nào giờ đâu có cập nhật hàng ngày, đâu có biết vi tính là gì đâu, mà gửi xuống vi tính chứ làm sao biết email, làm sao mà sử dụng được. Rồi khi trường hợp mà gửi xuống dưới thì thưa các vị phải ở dưới xài, mà muốn cha mẹ mình giải thoát hay mãi với cõi âm thì xài những cái thứ đó, thấy không nè. Cho nên quý vị thấy rằng thường thường cái kho đó thì cao nhiêu, cái nhà cái kho đó khoảng chừng 3-4 tấc, mà cái quần bao nhiêu, tới 7-8 tấc, thì mặc cái quần 7-8 tấc không thể chui vô cái nhà đó lọt. Thế thì nó không hợp. Mà tiền á thì dùng đô la, mà đô la dởm á, để mà hối lộ Diêm Vương càng thêm có tội á. Mình nếu có hiếu với cha mẹ, nếu mà tin sâu thật ra xuống dưới mà có tiền xài, mình cầm 1.000 USD mình đốt một cái rẹt trước cái bằng dông đi, đó là người đó có hiếu á. Này bỏ ra chừng 1.000 bạc sắp đô la dởm đi cúng cho cha mẹ mình xài, mãi với cõi âm xài thứ đó sao các vị. Muốn giải thoát thêm chứ mãi với cõi âm xài. Cho nên chúng ta thấy rằng á, nói rằng xưa bài nay vẽ, làm phí tốn tiền uổng không lợi ích gì cả. Chi bằng chúng ta đem cái thay vì cái tiền mà mình sắm kho, sắm xe, đồ vàng mã đó, để mình gửi xuống với âm phủ á, mình lấy cái tiền đó mình mua chim phóng sanh, mãi vật phóng sanh, cúng thập tự, rồi bố thí nơi này, bố thí nơi kia, làm tất cả các sự để hồi hướng công đức cho cha mẹ thì có phước bao nhiêu. Cho nên chúng ta thấy là người Phật tử quan trọng nhất là quý vị phải có cái niềm tin đối với Tam Bảo, phải tin sâu vào cái đạo lý nhân quả của Phật dạy, tin mà phải tin sâu cả. Chứ nếu mình tin, mình còn ngờ vực, biết tôi tu có được hay không, Phật nói vậy có đúng hay không, Phật nói trong kinh Di Đà, nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược nhược tứ, nhược nhược ngũ, nhược nhược lục, nhược nhược thất nhược, tức là từ một ngày cho đến 7 ngày, nếu mà có chúng sanh nào phát tâm niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà được nhất tâm bất loạn, thì sau khi lâm chung được Đức Di Đà phóng hào quang tiếp chúng ta về nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không biết Phật nói vậy có đúng hay không, rồi ngờ giờ không biết tôi tu vậy tôi có tu được hay không. Mà quý vị biết rằng có nhiều người Phật tử họ rất là ngờ vực trong cái vấn đề tu hành. Vì khi mà tụng kinh niệm Phật á, thì chúng ta đừng phân biệt kinh này là cầu an, kinh này là cầu siêu. Niệm Quan Thế Âm thì Quan Thế Âm sẽ độ, mà niệm Địa Tạng là Địa Tạng là chuyên về mà độ tử thôi, còn Quan Âm chuyên về độ sanh, chỉ niệm Quan Âm thôi. Bồ Tát suốt ngày giáo hóa chúng sanh, nơi nào có sự cơ cảm của chúng sanh là nơi đó có Bồ Tát giáo hóa, không phân biệt thân sơ nhân ngã. Ngài không có thấy người này là người thân, người này là người không thân, coi tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau, gọi là bình đẳng quán thân. Mà giáo pháp Đức Phật thuần một vị là giải thoát, cũng như trong nước biển thuần một vị là vị mặn, cũng như nếp vậy. Quý vị thấy là người á, thầy dùng nếp làm có bánh tét nè, bánh chưng nè, rồi xôi vò nè, thấy không? Rồi cơm rượu nè, bánh cắp nè, bánh cúng cũng là một thứ gì? Thứ nếp. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, thuần vị là giải thoát. Mình không có nên chấp kinh này là cầu an, kinh này là cầu siêu, vì giáo pháp của Đức Phật nói ra đều đem đến cái sự an lạc, giải thoát cho chúng sanh. Mà quan trọng nhất là mình có cái tâm thành đối với Tam Bảo hay không. vì có cảm mới có ứng. Có nhiều người Phật tử thường ngày không lễ Phật, không đốt một cây nhang, không lại một lại, mà cứ mãi chạy theo danh lợi thế gian. Khi nhà có hữu sự rồi là lúc bấy giờ mới đến lại Phật, thì có cảm thì mới có ứng. Cái tâm thành mình thường xuyên đối với Ngài thì Ngài mới gì, mới tùy duyên mà Ngài quá độ. Còn khi mà bình thường không nhớ, tạo vô lượng nghiệp nhưng mà có gia đình có chuyện gì, lúc bấy giờ mới nhớ tới Phật, nhớ đến Bồ Tát. Cho nên có người niệm Phật mà tại sao được an vui, mà có người niệm Phật mà không được. Tại sao vậy? Đối với tâm mình không thành tâm. Niệm Phật hay là mình thực hành bố thí cũng vậy. Khi mà chúng ta bố thí và mình cầu danh thì bố thí như vậy nó không có phước. Còn bố thí mình không trụ vào hình tướng, mình bố thí là mình vì cái sự đau khổ của mọi người, mọi chúng sanh, mình đem cái tâm phát tâm ra để mà mình bố thí, mình không nhằm mục đích cầu danh hay là cầu lợi chi cả. Nhiều người Phật tử đến chùa cúng một món gì đó, phải nhờ thầy trụ trì ghi tên mình vào pháp danh đó, cúng món đó, họ mới vui. Cho nên người xưa nói thế nào, làm phước mà lại khoe danh, ấy là mua tiếng chứ có lành với ai. Phải không quý vị? Đó là mình mua cái tiếng chứ không phải là mình tốt gì cả. Cho nên khi mà có những người mà bố thí mà người ta có phước, mà có người bố thí mà không phước, là do nơi chúng ta trụ vào cái hình tướng. Mà bố thí mà chấp vào hình tướng á, chỉ là cái phước hữu lậu mà thôi. Còn bố thí mà chúng ta không chấp vào hình tướng á, đó là phước vô lậu, mới gọi là bố thí ba la mật. Vì vậy cho nên chúng ta thấy, khi mà chúng ta tu là người Phật tử, mình phải hiểu rõ là kinh nào cũng vậy, đều đem đến cái sự an lạc giải thoát. Không nên chấp kinh này cầu an, kinh này là cầu siêu. Kinh nào cũng an được, kinh nào cũng siêu được hết. Do cái tâm của mình là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Và một điều nữa chúng tôi muốn nhắc nhở đến các vị là cái vấn đề là đối với Tam Bảo, chúng ta cần phải tin sâu. Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, và Ngài thị hiện trên cuộc đời này đem ánh sáng chánh pháp để hướng dẫn cho chúng sanh. Nếu không có Phật ra đời thì thưa các vị, chúng sanh khổ đau luân hồi sanh tử vô lượng kiếp. Nếu không có giáo pháp Đức Phật để chỉ dẫn cho chúng ta tu hành thì biết chừng nào chúng ta thoát khỏi cảnh trôi lăn. Nếu không có chư tăng là người những người thay thế cho Phật tuyên dương chánh pháp để mà tiếp dẫn hậu lai thì chánh pháp không thể trường tồn mãi mãi. Cho nên mình cần phải tin sâu vào nơi Tam Bảo, và cái lòng thành phải luôn hướng về Tam Bảo, noi theo con đường của Phật đã đi. Thân hành Phật hạnh, khẩu tụng Phật ngôn và ý niệm Phật ý. Mà giáo pháp Đức Phật mình cần phải hiểu rõ. Mình không hiểu rõ được giáo pháp của Đức Phật, mình tu sai là chúng ta sẽ đi vào lạc đường. Mà lạc đường thì chúng ta đi mãi mãi vô tận, không biết chừng nào mình thoát khỏi cảnh trôi lăn. Mà hiểu giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta biết rằng Phật thường dạy rằng tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Tức là tin Phật, tin Ngài mà không hiểu Ngài. Khi chúng ta xem kinh, chúng ta nghiên cứu kinh điển mà mình nghiên cứu không tới, nhiều khi trong kinh nói một đường mà chúng ta lại hiểu một ngã. Tôi xin điển hình như trong kinh Kim Cang Phật dạy là nhược dĩ kiến sắc ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe, tức là chiêm ngưỡng Đức Phật bằng mắt, bằng tai, thì Phật cho đó là tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Quý vị nghe thấy có nghe nó hơi chướng lỗ tai không? Sao mình chiêm ngưỡng Đức Phật, mà Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình chiêm ngưỡng Ngài, mà Ngài nói rằng chiêm ngưỡng như vậy là không thể thấy được Như Lai, đó là người tà đạo. Ý đây Phật muốn nói cái gì? Nghĩa là Phật muốn cho chúng ta chiêm ngưỡng Ngài bằng cái sự giác ngộ của Ngài đó. Ngài sống trong cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, nhưng Ngài từ bỏ tất cả để ra đi tìm con đường giác ngộ giải thoát cho chúng sanh. Ngài thể hiện tinh thần đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, chúng ta nương theo và chúng ta thực hành theo. Và đồng thời chúng ta phải gì? Phải đi sâu vào cái hạnh, cái đức của Ngài, và chúng ta cố gắng thực hành cho được như Ngài. Đó, cái sự giác ngộ là như vậy. Quý vị thấy, khi mà chúng ta học hỏi giáo pháp mà mình không hiểu, rồi mình Phật nói một đường, rồi chúng ta làm một ngã, như vậy là chúng ta hiểu sai rồi. Mà hiểu sai thì không bao giờ mà chúng ta đạt được cái mục đích. Vì làm sai làm sao đạt được mục đích? Cho nên tin Phật mà không hiểu Ngài, tức là phỉ báng Ngài đó. Quý Phật tử thấy rằng, khi mà chúng ta sống trong một cuộc sống yên ổn, an vui, hạnh phúc, ít ai nghĩ đến cái sự tu hành lắm. Nhưng mà khi chúng ta có gặp cái chướng duyên gì rồi, lúc bấy giờ chúng ta mới hướng về Tam Bảo, hướng về chư Tăng để mà mình tu hành. Vì vậy, cho nên mình cần phải ngay giờ này, phút này, giây này, để mà chúng ta phải tự gì? Tự đánh thức mình. Đừng để cho vọng niệm nó chạy theo, rồi mình bị nó lôi cuốn mình vào vòng sa đọa. Biết rằng giáo pháp của Đức Phật tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của mỗi chúng sanh mà chúng ta thọ lãnh giáo pháp. Mà tu pháp môn nào thì cũng được an lạc hết. Nhưng mà pháp môn niệm Phật cầu nguyện vãng sanh là rất hợp với căn cơ, gấp hợp với trình độ của mọi chúng sanh, mỗi người, thưa các vị. Cho nên ráng cố gắng. Mà tu là chúng ta không có nên hẹn. Vì hôm nay mình không tu, ngày mai biết đâu vô thường lôi kéo mình đi, rồi làm sao mình có thể tu được. Mình có gửi tiền vào trong ngân hàng thì hàng tháng mình có rút lãi mình xài, mình không gửi vào lấy gì mình xài. Chúng ta không tu, chúng ta không niệm Phật, chúng ta không làm lành, lánh dữ, mà muốn được cái quả tốt thì làm sao có được. Cho nên phải ráng cố gắng. Mình có gieo nhân thì mình mới được hưởng quả. Phải tu, thưa các vị. Tất cả chúng ta ở đây thì mình thấy rằng ai cũng muốn an vui, ai cũng muốn hạnh phúc. Mình muốn an vui, mình muốn hạnh phúc thì chúng ta phải ráng cố gắng tu. Mà nói tu thì nó không có cái gì gọi là cao xa lắm đâu. Chẳng qua là quá trình để chuyển đổi tâm tánh của mình, chuyển từ cái xấu trở thành cái tốt, cái dở trở thành cái hay, phàm phu thành thánh, là sửa đổi tâm tánh của mình. Hồi nào giờ nhà cửa mình để hư hao, mình không giờ mình để như vậy, bây giờ mình sửa sang lại cho nó được khang trang, gọi là tu sửa. Đất vườn mình nó u trệ, bây giờ mình sửa lại cho nó khang trang, gọi là tu bổ. Thân chúng ta lôi thôi, không gọn gàng, không sạch sẽ, bây giờ mình sửa lại cho được gọn gàng, sạch sẽ, đó gọi là tu thân. Còn tâm của chúng ta nè, mình chạy theo danh lợi của thế gian, tài sắc, danh thực, thùy, vân vân, chạy theo ngũ dục lạc. Rồi bây giờ mình biết tu thì hồi nào giờ mình tham 10, giờ mình tham 7 thôi làm tu đó. Hồi nào giờ mình sân, ai nói mình câu nào mà trái ý nghịch lòng thì lòng như lửa đốt, thì cả thân quay cuồng. Bây giờ mình bớt sân, hồi nào giờ sân 10, giờ mình sân chừng 9 thôi là tu đó. Hồi nào giờ mình không hiểu giáo pháp của Đức Phật, giờ mình ráng cố gắng nghiêm tầm giáo pháp để phá trừ cái si mê đi, là chúng ta tu đó. Mà quý vị thấy rằng tam độc tham sân si là cái gốc của luân hồi sanh tử, nó trói buộc chúng sanh khổ đau triền miên bất tận. Mà nói rõ ra là tam độc là tham sân si, ngoài ra có những cái phiền não phụ thuộc nữa, nào là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ với cấm thủ tạc kiến, rồi phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kêu vô tàm vô quý trào cử hung trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tán loạn bất chánh tri. Đó, 30 anh giặc ngày đêm nó bóp xé tâm hồn của mình, làm cho mình phải khổ đau, làm cho mình phải luân hồi sanh tử. Như vậy muốn chấm dứt khổ đau, muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì chúng ta phải phá trừ gì? Vô minh. Vô minh tức là mình thấy lý không thật. Thí dụ như món đồ này thiệt mình cho nó là giả, món đồ này giả mình cho nó là thiệt. Hay là theo trong kinh A Hàm nói rằng không ngộ được tứ đế, không thấy thật được tứ đế, đó chính là vô minh. Hay theo ngài Hoằng Bá định nghĩa rằng nếu đem một hạt bụi chia ra làm 100 hạt, có 99 hạt là giả, còn 1 hạt là thiệt, thì thưa các vị cũng còn vô minh. Vì vô minh cho nên khổ đau, cho nên luân hồi sanh tử, cho nên 12 vòng khoen của luân hồi quý vị thấy lần từ vô minh cho đến lão tử nè. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhiên sắc, sắc duyên lục, nhập nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ não. 12 vòng khoen luân hồi này. Rồi bây giờ chúng ta muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì mình phải chặt từ đâu? Chặt từ vô minh được không? Vô minh không được. Vì vô minh thuộc về cái nhân quá khứ. Hành thức danh sắc lục nhập thuộc về nghiệp, cũng thuộc về cái nhân quá khứ. Làm sao mà chúng ta mà chặt được? Xúc thọ thuộc các cảm quan trong cơ thể chúng ta. Không lẽ bây giờ muốn chấm dứt vô minh, chấm dứt luân hồi sinh tử, đem thân này hủy diệt chết là chấm dứt luân hồi sinh tử, có được không?
Cũng không.
Thì chúng ta lựa cái khoen nào để mình chặt mềm yếu nhất quý vị? Ái. Ái nghĩa là gì? Ái nghĩa là thương yêu. Mà thương yêu thì muốn nắm gì? Nắm giữ, tức là ngã. Nắm giữ cho ai? Nắm giữ cho mình. Đó. Cho nên chúng ta thấy là mình phá được gì cái ngã và ngã sở kìa, thì lúc bây giờ chúng ta mới chấm dứt luân hồi sinh tử. Vì ái là thương yêu mà, thương yêu rồi thì lúc nào cũng muốn nắm giữ. Anh A anh thương cô B. Đó, anh quyết làm sao cưới được cô B về làm vợ thì anh ta mới là thỏa mãn. Rồi bây giờ nếu mà người nào xen vào anh B, anh C, anh D, anh F, anh G nào xen vào cái cô B này, thế nào cũng có chiến tranh xảy ra. Quý vị thấy rằng báo chí thường đăng có bao nhiêu cái cuộc tình mà bị cắt trở, không được tác hợp lương duyên, thì người này chết, người kia cũng chết. Hay là một người chết, một người vô tù, khi hỏi ra cũng vì tình ái. Cho nên chúng ta chấm dứt ái mới chấm dứt luân hồi sanh tử. Vì quý vị thấy cái ái nó rất là quan trọng. Đã thương nhau mà không được gần nhau thì nó làm sao? Khổ lắm. Anh ở đầu sông mà em ở cuối sông, khổ không? Khổ lắm. Mà cái tình duyên mà đưa đến với chúng ta mà không được trọn vẹn thì cả hai đàn đều khổ hết. Như quý vị thấy rằng anh nói về ái biệt ly khổ, thương yêu nhau mà xa lìa là khổ. Cha thì ở Pháp, mẹ ở Mỹ, em ở Canada, rồi con á thì ở Việt Nam, vân vân, mỗi người mỗi ngã như vậy, khổ không quý vị? Khổ lắm chứ. Thấy không nè, mỗi người mỗi ngã. Nhưng mà muốn cho hòa hợp trong một gia đình, sống cùng trong một gia đình thì khó lắm. Cho nên cái sự khổ ái biệt ly nó khổ lắm. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ái mà mình còn bị kẹt, mình còn đắm nhiễm là mình còn khổ đau. Vì ái là thương yêu nắm giữ cho mình mới có sanh, già, bệnh, chết. Cuộc đời này quý vị thấy rằng cũng vì cái biển ái mà chúng sanh tương tàn, tương sát lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử thì mình phải phá trừ cái ái nhiễm. Thì trong 12 vòng khoen luân hồi thì cái ái là cái khoen mềm yếu nhất, là ngay nơi đó chúng ta phải gì? Phải chặt đi, chứ không để. Mà mình chặt được là chấm dứt luân hồi sinh tử. Mà quý vị thấy dễ chặt không? Khó lắm. Cái biển ái này nó mênh mông lắm quý vị ơi. Có bao nhiêu người chết cũng vì ái. Cho nên chúng ta thấy rằng cái biển ái thì nó mênh mông, không bờ mé. Chúng sanh đều lặn hụp trong cái biển ái, biển khổ đó. Nhưng mà cho nó là gì? Là vui. Cho nên nói rằng xin chơi so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui? Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao thoát khỏi không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Cho nên chúng ta thấy rằng mình muốn thoát khỏi cái nỗi khổ và vui thì mình phải sao? Tâm mình thanh tịnh. Đó, tâm mình thanh tịnh. Và mình không còn vướng mắc những vọng niệm của thế gian. Chứ không phải là tâm mình là gỗ đá, không biết vui, biết buồn, biết giận, biết khổ. Không phải vậy thưa quý Phật tử. Vì vậy, cho nên chúng ta thấy rằng sống trên cuộc đời này, nếu mà mình ý thức được rằng cuộc đời là khổ, đó là người có trí tuệ. Mà mình không thấy được cuộc đời là khổ, cứ mãi chạy theo, mãi lợi nguồn danh, cứ giành giật với nhau trong cái cuộc sống, từ tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, vân vân và vân vân, mà mình không có giờ nào, không có phút nào để mà mình trở về tự chính mình hết. Tức là luôn chạy theo vọng niệm mà không trở về cái chân tâm thường trú của chính mình, thì thưa các vị, biết chừng nào chúng ta thoát khỏi cảnh trôi lăn. Nói đến cái chết thì ai cũng sợ hết. Nhưng mà muốn cho mình có một cái chết an lạc, một cái chết an vui. Nhưng mà thưa các vị, chúng ta thấy ít ai mà muốn lắm. Vì sao mà không muốn vậy? Vì sao? Vì sao mà mình không muốn? Tại vì mình cứ chạy theo ngũ dục thế gian, cho nên mình càng xa lìa nó. Cho nên thật ra nói muốn mà không muốn là sao? Là cứ tạo nghiệp không. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải ráng cố gắng tu. Quý Phật tử biết rằng á, cuộc đời này á, thì mình thấy rằng người nào mà sống được khoảng chừng 60 tuổi trở lên á, thì gọi đó là hưởng thọ. Mà sống 60 tuổi trở lên á, là quý báu lắm rồi đó. Có nhiều người á, yểu thọ, và có nhiều người sống được trường thọ. Mà yểu thọ hay là trường thọ gì á, rồi rốt cuộc cũng phải gì? Cũng phải chết thôi. Mà cái chết đưa đến với chúng ta sợ hãi nhất trong cái cuộc đời này. Bệnh á, thì mình cũng lo, mình cũng sợ vậy, nhưng mà không bằng cái chết. Vì mình sắp sửa ra đi, xa lìa tất cả những người mà mình thương yêu nhất. Bỏ lại tất cả những của cải tiền bạc mình tạo ra trong cuộc đời này. Mình ra đi mình không biết mình đi về phương trời nào, ăn vui hay là đau khổ hay cõi nào đây. Gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, mịt mờ đằng trước mà mình không biết đi về đâu. Đi về nơi cái cảnh giới ăn vui hay là cái cảnh giới đau khổ đây. Cho nên chúng ta cần phải phát tâm niệm Phật để mà cầu nguyện giảng sanh. Mà phát tâm niệm Phật là niệm Phật cho chuyên nhất tâm mình, nhớ từng câu từng chữ, khắng khích với nhau từng câu niệm Phật và từng cái tiếng với nhau. Và tâm chúng ta luôn nhớ đến Phật, không nhớ đến việc gì khác. Vì đến lúc lâm chung, thân thể của chúng ta sắp sửa rã rời, đau đớn lắm thưa các vị, như rùa mà nó lột mai vậy, đau đớn lắm. Nếu mà người thân của mình không hiểu, thấy cha mẹ ông bà sắp sửa mất, rồi cứ lắc lật qua lật lại, rồi lắc lao mặt, lật đật thay đồ thế này thế kia thế nọ, thì thưa các vị, làm cho cái người sắp chết đó họ đau đớn, họ sân si, họ sẽ nổi lên. Mà sân si nổi lên thì sao thưa các vị? Sanh làm loài Atula. Mà loài Atula là loài chém giết ngày đêm sân hận. Mà đặc biệt người nam thì rất là xấu xí, mà người nữ thì rất là đẹp. Cho nên đây làm cái tai họa cho mấy ông tứ thiên vương đó, để tranh giành cái sắc đẹp đó. Mà quý vị biết á, khi mà cái người mà sắp chết á, mà họ rất là lo sợ và hoảng hốt, không biết rằng mình đi về đâu, và bao nhiêu cái cảnh thiện ác hiện ra nơi họ, làm cho họ không có được chánh niệm. Quan trọng nhất mà nắm chắc được phần giảng sanh là chúng ta niệm Phật mà được chánh niệm. Có nhiều người lúc bình nhật họ thường hay niệm Phật, nhưng mà đến lúc lâm chung mà không có người trợ niệm, không có người nhắc nhở người đó niệm Phật, thì cũng khó nắm được cái phần giảng sanh. Cho nên chúng ta niệm Phật mà được thuần thục á, tức là không niệm mà niệm, là mình ngủ rồi, ý thức nó ngưng hoạt động rồi, nó trở về cái gốc của nó là ý căn, là cái gốc của ý thức. Thì lúc bấy giờ mình không còn niệm Phật nữa, mà trong tiềm thức chúng ta vẫn còn luân lưu câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thuần thục như thế đó. Và quý vị nên nhớ rằng khi mà chúng ta mà phát tâm niệm Phật thì công việc gì cũng vậy, chúng ta cũng phải gác bỏ lại để mình làm cho xong cái thời khóa của mình, là niệm Phật được nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó chúng ta gác ngoài hết, không nhớ gì cả, chỉ duyên câu niệm Phật mà thôi. Mà về cái thuyết thăm dò hơi nóng thì trong kinh có ghi thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, người tim ngạ quỷ bụng, súc sinh ra đầu gối, địa ngục lòng bàn chân. Nếu toàn cơ, khi cái người mà mất rồi đó, toàn cơ thể họ lạnh hết, mà trên đỉnh đầu nóng, rồi sanh về cõi thánh, mà trên trán và gần hai mắt mà nóng, rồi sanh về cõi gì? Cõi thiên. Người á, tức là tim nóng, và ngạ quỷ á, là hai ngay cái bụng nóng, còn súc sinh á, là hai cái đầu gối nóng, và địa ngục là lòng bàn chân nóng. Đây là cái thuyết thăm dò hơi nóng, nhưng mà chúng ta cũng đừng nên cố chấp quá. Nếu mà mình cố chấp là mình sẽ kẹt trong cái vấn đề gì? Sanh tử. Mình làm sao mà chúng ta tu, mình niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, mình ra đi một cách nhẹ nhàng, mà khi đi là chúng ta nhớ Phật, tâm mình không bị sao lãng, mình được chánh niệm thì mình được vãng sanh. Mà quý vị biết rằng á, cái chết mà cái cận tử nghiệp rất là quan trọng. Nếu mà cận tử nghiệp cái người nào mà tốt á, thì cũng được đới nghiệp giáng sanh. Tức là hiện tại họ làm ác, nhưng mà đến lúc lâm chung á, thì họ nghĩ đến việc thiện, làm việc thiện thì cũng được phần giáng sanh. Nhưng mà cái nghiệp mà họ tạo ra trên cuộc đời này có mất không quý vị? Không bao giờ mất. Vẫn phải chịu trả cái quả báo mà thôi. Vì quả báo như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Dù nghiệp của chúng ta có tạo ra bao lâu đi chăng nữa cũng phải chịu cái quả báo à. Như Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó, quý vị có nghe câu chuyện Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư chưa? Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là một vị pháp sư lỗi lạc, và chính vua Đường Ý Tôn cũng cúng dường cho Ngài một cái pháp tòa bằng trầm hương. Và khi mà thuyết pháp, ngồi trên cái tòa trầm hương thuyết pháp, thì quý vị biết rằng Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới sanh cái tâm tham đắm. cho rằng vua cũng cúng cho cái pháp tòa trầm hương. Ngài cho rằng Ngài thuyết pháp hay, mọi người hầu cận mình, tán thán mình, cúng dường mình, vân vân và vân vân. Cho nên từ nơi đó mới chịu bị cái quả báo như thế nào. Thì xong cái thời thuyết pháp thì về ở dưới đầu gối Ngài mọc lên một mục ghẻ mà rất là đau đớn. Và xưa kia Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư có đến một cái ngôi chùa nọ nuôi một vị thiền sư bị bệnh Kamala, tức là bị bệnh cùi. Khi hai người chia tay nhau mới hẹn rằng sau này có việc gì cần thì hãy đến gặp Ngài ở núi Cửu Lũng, đất Bành Châu. Thì lúc mà đau nhất như vậy, Ngài chữa các vị đông y lúc bấy giờ thì không có ai mà chữa hết hết. Đau nhất hoài, chịu không nổi, mới đến gặp cái vị thiền sư đó. Thì hai người mới niềm nở bắt tay với nhau. Thì vị thiền sư mới nói rằng không sao đâu, sáng mai tôi bảo chú Tiểu dẫn thầy xuống dòng suối, lấy nước cái dòng suối rửa cái một ghẻ sẽ hết ngay. Thì sáng hôm sau, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư xuống dòng suối để rửa cái một ghẻ. Thì vừa tát nước rửa một ghẻ thì phát ra tiếng nói như thế này: ông có biết câu chuyện Viên Án và Tiều Thố hay không? Ông là một vị pháp sư lỗi lạc, thông kinh sử, có biết việc đó không? Thì Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư nói rằng tôi có biết câu chuyện mà Viên Án và Tiều Thố. Viên Án giết Tiều Thố một cách oan uổng ở tại chợ Cửa Đông. Tôi muốn báo oán mà báo oán không được. Mà Viên Án tức là Ngài Tiều Thố, tức là tôi đây. Mà tôi báo oán mà báo oán trải qua 10 kiếp rồi tôi mới báo oán được. Vì trong thời gian tu tập Ngài giữ gìn giới luật tinh nghiêm cho nên tôi không thể báo oán được. Từ khi vua Đường Ý Tôn cúng dường cho một pháp tòa trầm hương thì ông sanh cái tâm tham đắm, liền đó tôi báo oán. Thì hôm nay được nước tâm muội của vị thiền sư rửa sạch, giữ oan nghiệp giữa tôi và ông, thì từ nay giữa tôi và ông không còn ân oán nữa. Thì quý vị thấy rằng khi mà Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới dùng nước rửa cái một ghẻ thì lúc bấy giờ Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ngã lăn ra bất tỉnh. Và khi tỉnh dậy thì một ghẻ liền lành. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nghiệp chúng ta tạo ra không bao giờ mất, như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Đời này không trả thì đời sau phải trả, hoặc trải qua 5 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp rồi chúng ta phải chịu trả cái quả báo mà thôi. Gọi là quả báo ba đời: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là quả báo hiện tại chúng sanh thấy và tin liền. Sanh báo là quả báo đời sau. Còn hậu báo nghĩa là trải qua nhiều kiếp là chúng ta thọ, chúng ta phải trả cái quả. Như qua câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên đó, quý Phật tử thấy rằng xưa kia Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất là hai người bạn rất là thân với nhau. Một hôm trên bước đường hành đạo trở về, bị bọn tà giáo ngoại đạo, bọn lõ thể chặn lại. Và nó hỏi Ngài Xá Lợi Phất trước, mà Ngài Xá Lợi Phất trong hàng thập đại đệ tử của Phật thì Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất. Nó hỏi rằng trong chúng chính mệnh có sa môn không? Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng chúng chính mệnh sa môn không, chúng Thích Ca sa môn có, nếu A-la-hán còn tham ái thì không có kẻ ngu si. Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ mà, Ngài trả lời được như vậy cho nên nó cho Ngài Xá Lợi Phất đi qua. Đến Ngài Mục Kiền Liên nó chặn lại, nó hỏi rằng trong chúng chính mệnh có sa môn không? Ngài Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, nhưng mà Ngài trả lời thế này: trong chúng các ông làm gì mà có sa môn? Đó, cho nên á, lời nói của Ngài Mục Kiền Liên như thế nó cho là hủy nhục, hủy báng đạo của nó. Và nó dùng đá, gậy, gọc và đánh Mục Kiền Liên cho đến chết. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất rất là đau lòng, mới lấy cái y của mình bao bọc hài cốt của Ngài Mục Kiền Liên đem về trình cho Đức Thế Tôn và đại chúng, và hỏi rằng Mục Kiền Liên là người đầy đủ luật thông biến hóa như thế, tại sao không trị cái bọn tà giáo ngoại đạo này? mà phải chết một cách oan uổng như thế. Đức Phật mới nói rằng khi cái nghiệp nó đã đến rồi, cái chữ thần còn không nhớ nữa là phát khởi thần thông. Hơn nữa một kiền liên xưa kia vì gieo cái nhân chài lưới, vì tôn giả mà không biết bao nhiêu sinh mạng, các loài cá phải chết cách oan uổng. Và một kiền liên đã trả được cái quả báo ngay trong đời này rồi thì từ nay về sau được an vui vĩnh viễn. Đó quý vị thấy, cái nghiệp mình tạo ra không bao giờ mất như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Nghiệp mình tạo ra không phải như là một bài toán cộng mà một bài toán trừ. Mình làm 10 điều thiện, mình làm 10 điều ác, trừ cái là nó hết. Không phải vậy. Cái nào đủ duyên hội ngộ thì mình được hưởng cái quả lành hay là quả ác, theo cái duyên thôi. Cái duyên nào nó chín mùi đi trước thì nghiệp ác chín mùi trước thì đưa đến để mình chịu cái quả báo ác trước. Mà cái nghiệp chín mùi mà đưa đến cái quả báo thiện, mình gieo nhân thiện mà đưa đến cái quả thiện thì chúng ta hưởng cái quả sau. Cho nên quả báo luôn lúc nào cũng đi đôi với nhau, như vang theo tiếng mà như bóng theo hình. Mà khi đầy đủ nhân duyên hội ngộ, duyên đã đủ rồi, đã chín mùi rồi thì chúng ta phải chịu cái quả báo. Cho nên nghiệp chúng ta tạo ra có mất không quý vị? Không bao giờ mất. Vì vậy cho nên chúng ta phải khéo cố gắng để mà giữ gìn tam nghiệp mình cho nó được thanh tịnh. Và trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng nhà khéo lợp kính ắt không bị mưa dột. Cũng vậy người tâm mà khéo tu ắt không bị tham dục lọt vào. Nhà mà không khéo lợp kính sẽ bị mưa dột. Cũng vậy người mà tâm không khéo tu sẽ bị tham dục lọt vào. Và chúng ta nên nhớ rằng khi nghiệp ác chưa thuần thục thì người ác cho là vui. Khi nghiệp ác đã thuần thục rồi, người ác mới hay mình là ác. Khi nghiệp lành chưa thuần thục, người lành cho là khổ. Khi nghiệp lành đã thuần thục rồi, người lành mới biết là lành. Nghĩa là sao thưa các vị? Có nhiều người hiện tại họ làm ác lắm, họ vẫn sống khuây khuây, cơm cũng đủ ngày ba bữa, tiền vô như nước, vân vân nhờ vân vân. Là họ hưởng cái quả của đời gì? Đời trước đó. Còn có nhiều người họ ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, nhưng lúc nào cũng gặp cái nghiệp khổ đưa đến đó. Vì cái nhân đời trước họ gieo bất tường không tốt, cho nên giờ phải chịu cái quả gì? Quả không tốt. Cho nên mình không gì? Không quán trách. Không quán trách. Vì tự mình tạo nghiệp thì phải tự mình gì? Chịu cái quả báo thôi, chứ không quán trách trời đất nào cả. Chúng ta hiểu được cái điều này là chúng ta không có ganh tị nha. Có người ta gì hay ganh tị đó quý vị. Thấy người này giàu, thấy người này nghèo. Mà người giàu á, thì sao thưa các vị? Người giàu họ sống sung sướng thì cái phước họ có. Mà người nghèo á, thì thường hay mặc cảm, rồi không thích cái người giàu. Mình không nên như vậy. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc. Cho nên chúng ta đừng nên ganh tị. Và chúng ta đừng vì một cái sĩ diện của chính bản thân mình mà chúng ta làm những điều sai quấy, là mình cần tạo nghiệp nữa. Đã nghiệp đã khổ rồi mà còn tạo thêm nữa, nghiệp này nó chồng lên cái nghiệp khác. Thế nên quý Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ, trên bước đường tu tập chánh pháp không phải chỉ một ngày một bữa là mình thành tựu đâu, mà trải qua nhiều cam go, nhiều thử thách, là từ sơ phát tâm đến ngày thành tựu đạo quả, trải qua biết bao nhiêu mà kiếp. Như Đức Phật Thích Ca chúng ta, nhờ ngài tinh tấn tu hành mà ngài thành Phật trước Đức Di Lặc bao nhiêu? 9 kiếp. Chứ không phải là ngay một đời mà ngài thành Phật đâu. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng tu làm sao mình nguyện giảng sanh là tốt rồi. Về trên đó mình tu tiếp, vì chúng ta khi mà sanh lên khỏi cái Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì quý vị thấy là hằng ngày mình hưởng điều vui, không luân hồi sanh tử, không sanh già bệnh chết. Về trên cái cảnh giới đó, hằng ngày mình làm bạn các vị thánh hiền, các vị Bồ Tát. Mỗi sớm mai mình hái hoa cúng dường chư Phật. Sau khi cúng dường chư Phật xong rồi trở về thọ thực kinh hành, thật làm cảnh giới an nhiên tự tại, muốn gì được nấy. Và sen ở trong cõi Tây Phương Cực Lạc có bốn thứ loại sen: sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen trắng chiếu hào quang trắng, và sen đỏ chiếu hào quang đỏ. Và đất ở cõi Tây Phương Cực Lạc không có bùn nhơ và nước độc, mà toàn là những của báo, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu. Cho đến tiếng chim kêu, gió thổi, cây rung đều nói ra những cái tiếng pháp cả, như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Cho nên tâm tánh mình càng ngày càng cao thượng. Quý Phật tử nghe trong kinh A Di Đà mà Đức Phật giới thiệu cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vậy quý vị có muốn về trển không? Muốn thì phải làm sao? Phải ráng tu. Tu phải ráng gì? Niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh. Nói chung là nếu mà chúng ta cố gắng tu hành, mình sanh về cái cảnh giới đó thì phải ra thưa các vị mát trời ông địa luôn, phải đấy. Không có sợ nữa. Không sợ tái sanh cõi đời này khổ quá. Giận hờn hỉ nộ ai ô hơn thua vân vân và vân vân, khổ quá phải không quý Phật gì? Mình đừng nói chi xa, nói cái tư cách làm một con người đây là mình cũng đã thấy khó rồi phải không quý vị? Được người này thì mít lòng người kia, được người kia thì mít lòng người nọ, làm sao mà cho vừa lòng người? Mỗi người mỗi tánh. Cho nên chúng ta thấy rằng sống ở cõi dục này mà mình ý thức được sự khổ đau là người đó có trí tuệ. Mà sống ở cõi dục này mà không ý thức được sự khổ đau, mà cứ chạy theo dục lạc, chạy theo danh lợi là chúng ta cứ chìm đắm mãi mãi. Vì vậy cho nên quý vị Phật tử chúng ta phải ráng cố gắng để mà chúng ta niệm Phật. Niệm Phật, nhớ Phật thì bao nhiêu cái phiền não đều được tiêu trừ. Mà mình không niệm Phật thì cái phiền não, mình niệm phiền não thì phiền não nó bủa dây, nó trói buộc mình mãi mãi, thì không biết chừng nào chúng ta thoát khỏi cảnh trôi lăn. Vì vậy cho nên là người Phật tử mình phải tự chọn cái hướng đi cho chính mình. Mà mình đi như thế nào? Sống đúng, sống hợp với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nghĩa là chúng ta phải thực hành những lời của Phật dạy, hầu đem lại cái sự lợi lạc cho chúng ta. Mà tu á, thì không phải là mình tu mà nghe nói là tu sẽ được giải thoát niệm Phật, rồi sẽ được vãng sanh, rồi mình bỏ ăn, bỏ ngủ, mình cứ mình niệm Phật hoài để được vãng sanh. Thì thưa các vị, thì chúng ta nhiều khi làm như vậy, nhiều những người hiểu đạo nói, những người mà không hiểu đạo ta thấy rồi xong khuyên cha con mẹ con mà đi chùa tu hành, khuyên niệm Phật sao mà bỏ ăn bỏ uống mà sinh bệnh sinh hoạn, rồi con cái nó thưa kiện càng khổ nữa. Cho nên quý vị thấy là niệm Phật đó là mình cần phải giữ cái tâm mình thanh tịnh, quan trọng nhất ở chỗ đó. Nhưng mà khi mà chúng ta niệm Phật phải bỏ hết tất cả các ngoại duyên bên ngoài. Mà tu cũng từ từ, từ nay cõi thánh bước lần, bồ đề thêm lớn thì muôn phần cao xa. Chúng ta tu cũng giống như Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, giống như cây đàn vậy. Căng quá thì nó sẽ đứt dây, dùng quá thì không có âm thanh hay. Không căng mà nó cũng không dùng thì chúng ta sẽ khải lên tiếng đàn tuyệt diệu, phải không quý vị? Vì vậy, cho nên trên bước đường mà tu tập thì quý Phật tử phải ráng cố gắng nhớ rằng làm sao chúng ta luôn sửa đổi tâm tánh mình được mỗi ngày mỗi tiến triển. Ví dụ hồi nào giờ mình hay giận hờn lắm, bây giờ mình bớt giận bớt hờn là chúng ta có tu đó quý vị, biết sửa đổi tâm tánh mình, sửa đổi từ từ. Chứ nhiều khi đi chùa ăn chay rồi niệm Phật rồi tu Phật thất, về tới nhà rồi con cái làm nhiều gì mà trái ý nghịch lòng, thì thôi lúc bây giờ chúng ta la lối sùm mắng chửi lung tung, làm như vậy miệng đời ở ngoài thế gian họ sẽ cười chê chúng ta, nói rằng ở ngoài thì niệm Phật Nam Mô, trong lòng này chứ đặng một bồ giáo găm, miệng thì niệm Phật râm râm mà sao trong tâm mà quá hung dữ. Cho nên mục đích của chúng ta tu á là giải thoát, giảng sanh. Mà quý vị biết á, Đức Phật á, muốn chúng ta tu hành giải thoát ngay trong một đời này, chứ không hẹn lần hẹn lựa. Có nhiều người cho rằng tôi tu á, giờ tôi thấy rằng tôi nghiệp dày, phước mỏng quá, mà giờ tôi thân người nữ nữa, ráng cố gắng tôi tu để đời sau tôi chuyển thành thân người nam để tu hành cho nó an lạc dễ thoát, mà nó dễ tu nữa. Người nữ sao nó bận rộn quá mà nó nhiều phiền não quá, thì nguyện vậy cũng tốt đó quý vị. Hay có những người nói rằng tôi tu đời này không thể giải thoát được, tôi ráng cố gắng tu làm sao nghiêm tầm giáo pháp để được trí tuệ sáng suốt, đời sau trở thành một bậc cao tăng ngộ đạo, tu hành và hoằng truyền chánh pháp, thì nguyện lực như vậy thì sao thưa các vị, cũng tốt nhưng mà cũng không hợp với bản hoài của chư Phật. Và có những người rằng niệm Phật, ăn chay, tu hành để hồi hướng cho gia đình mình được hạnh phúc an vui, con cái được học hành tới nơi tới chỗ, và gia đình mình á luôn được những kiết tường, những điều hay đưa đến nhân dân và dân dân, thì nguyện lực như vậy nó cũng tốt nhưng cũng trái với bản hoài của chư Phật. Bản hoài của chư Phật là muốn cho chúng sanh giải thoát ngay trong một đời này không hẹn. Mà muốn giải thoát ngay trong một đời này thì sao thưa các vị? Không phải chuyện dễ à. Phải lập chí tu hành à. Và lập chí tu hành phải lập chí mãi mãi, lập chí muôn kiếp. Nguyện thường tu học Đại Thừa, bao giờ bằng Phật thì mới vừa lòng có. Đó, mình phải nguyện cỡ đó đó. Chứ không phải là mình chỉ lo là niệm Phật rồi thôi, mong được giảng sanh rồi thôi, phải tu tiếp, lập chí muôn kiếp. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà quý Phật tử mà mình thực hành giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta cần phải thực hành cho nó đúng. Đừng nghe những lời ngon ngọt hay những lời của tà giáo ngoại đạo, mình làm giáo pháp của mình bị mai một đi. Thì giáo pháp của Đức Phật đưa ra, chúng ta thực hành, mà mình thực hành phải đúng thì mình mới được giải thoát. Còn chúng ta thực hành sai thì thưa các vị, không thể nào mà chúng ta thoát khỏi cảnh trôi lăn. Thì cái sự tu hành á, không phải một sớm một chiều mà mình hiểu mình thông được giáo pháp của Phật đâu. Mà quý vị mà phát tâm, mà quý vị niệm Phật như thế này đó, để cầu nguyện nhãn sanh, là pháp môn này rất là dễ tu và dễ thực hành nhất. Ráng cố gắng. Vì chúng ta thấy rằng khi mà mình làm một cái việc gì đó mà không có bậc thiện tri thức gần gũi để nhắc nhở chúng ta thì chúng ta cũng làm sai. Cho nên tu là phải có người cần kề, phải có bậc thiện tri thức, phải gần gũi chư tăng để mà hướng dẫn cho chúng ta tu hành. Nếu không biết mà tu sai, tu không đúng, niệm Phật mà không đúng cách thì thưa các vị, chúng ta cũng thấy rằng cái công mình bỏ ra cũng rất là uổng. Làm sao mà quý vị niệm Phật á, mà trong tâm của chúng ta, trong giấc ngủ của chúng ta, trong tiềm thức của chúng ta, mình ngủ rồi vẫn còn luân lưu câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm Phật mà đưa đến thuần thục như vậy rồi thì thưa các vị, vô thường đến mình không sợ. Vô thường đến thì mặc vô thường. Lúc đó chúng ta không còn hoảng hốt, không còn sợ hãi gì cả. Vì cái chết quan trọng nhất đưa đến với chúng ta là mình sợ hãi gì lắm. Làm sao mình niệm Phật, mình đạt được chánh niệm là không còn sợ hãi khi chết. Sẵn sàng bỏ cái xác thân giả tạm này để mà chúng ta ra đi bằng một sự an vui, bằng một sự hỷ lạc, thì thưa các vị, chúng ta cảm thấy là chắc chắn. Còn nếu mà khi mà đến lúc lâm chung mà chúng ta sợ hãi thì thưa các vị, chúng ta không được chánh niệm. Mà không chánh niệm thì khó nắm bắt được phần giáng sanh. Thật ra thưa các vị, nói đến giáo pháp của Đức Thế Tôn thì mình nói mỗi người mỗi cách. Và trong kinh Phật dạy cách tu á, cũng nhiều cách lắm. Nói qua, nói lại, nói tới, nói lui thì đều chung quy đưa đến thấy tánh, tỏ tâm và đưa đến an lạc, giải thoát, chứng quả niết bàn. Mà quý vị thấy thời kỳ này là thời kỳ mặt pháp, mà nhân tình giải đãi mà pháp nhược ma cường, tu thì rất là nhiều, nhưng mà chứng quả quý vị thấy rằng có được bao nhiêu không? Rất là ít. Ta quyết làm sao mà chúng ta tu mà làm giải thoát được ngay trong một cái đời này, đó là hạnh phúc miên viễn. Quý Phật tử thường hay đi chùa, thường hay lễ Phật để mà tụng kinh, để mà hồi hướng công đức cho gia đình mình, cho con cháu mình. Đó là thường thường đó, là cái mục đích đầu tiên hết của người mà đến chùa Phật. Chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật thì mình phải nhớ rằng là người Phật tử, mình phải tính kính tính đối với Tam Bảo. Những điều gì mà chư tôn đức hướng dẫn cho chúng ta thực hành. Cái gì mà nó không đúng với chánh pháp, nó sai với chánh pháp thì chúng ta đừng nên chạy theo. Không có ai mà làm cái phước được cho mình đâu thưa các vị. Chỉ tự bản thân chúng ta tu hành, tự bản thân chúng ta cố gắng niệm Phật thì tự mình gieo cái nhân lành thì mình được hưởng cái quả tốt thôi. Không có một thầy nào mà có thể mà ban ơn hay là giáng quả hay giáng phước cho chúng ta. Mình phải tự mình đốt đuốc lên mà đi. Phật là người chỉ đường, chúng ta là người đi trên con đường mà Đức Phật đã chỉ. Ngũ dục lạc thế gian thưa các vị, ai mà không tham đắm. Nhưng mà chúng ta tham đắm nó có chừng thôi. Chứ nếu mà mình tham đắm nó nhiều quá thì mình sẽ khổ, vì nó sẽ nhận chìm chúng ta vào tận nơi bể khổ sông mê. Người Phật tử tại gia biết quy Tam Bảo, biết ăn chay niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh, thì chúng ta cần phải tu cái pháp thiểu dục tri tốt đi, muốn ít và biết đủ thôi. Người mà biết đủ dù nằm ở dưới đất cũng cảm thấy an lạc. Người mà không biết đủ dù ở trên thiên đường cũng không vừa ý. Người mà biết đủ tuy nghèo nhưng mà giàu. Người mà không biết đủ tuy giàu mà nghèo, vì có nhiêu cũng đủ hết. Người mà không biết đủ có 10 thì muốn 100, có 100, muốn ngàn, ngàn, muốn triệu, mãi mãi lòng tham không bao giờ dừng nghỉ. Còn những người mà người ta không tham cầu nhiều, ta sống trong pháp thiểu dục tri túc, muốn ít biết đủ, thì thưa các vị, họ cảm thấy an lạc, có nhiêu cũng được hết, xài cũng được hết. Cho nên họ không đua đòi, họ không khổ. Và chúng ta nên nhớ rằng nếu mà mình thực hành cái pháp mà thiểu dục tri túc á, thì tâm mình luôn an lạc, và chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, các ngài cũng từ nơi cái pháp thiểu dục tri túc mà các ngài tu hành và các ngài chứng được cái đạo quả. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói thế này: cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, lòng người nếu biết đủ, phiền não chẳng còn dương. Nếu chúng ta còn chạy theo tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, địa vị vân vân và vân vân, thì thưa các vị, chúng ta khổ dài dài và khổ mãi mãi. Biết rằng tiền ai không cần, nhưng mà chúng ta đừng tham đắm nó quá. Tham đắm nó quá thì mình sẽ khổ vì nó. Nên nói rằng ác bạc chi mi lắm hỡi, tiền mi làm nhân loại hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen ra trắng, mà mi chuyển nhân tình thẳng quá xiên. Từ thẳng mà thành gì? Thành xiên. Cũng do nơi gì? Cái tiền bạc. Mà kính thưa quý Phật tử, chúng ta thấy rằng nếu mà mình tu hành mà mình còn vì sĩ diện thì chúng ta hơi khổ lắm quý vị. Thấy người ta ăn khoai mình cũng giác mai chạy. Người ta có phước, người ta có tiền thật sự, người ta cất nhà lầu 5-3 tấm. Mình thì không có được cái phước vậy, tiền bạc không có. Thấy người ta được vậy mình cũng muốn được bằng họ. Rồi nó chạy đầu này, chạy đầu kia, rồi mình á, dây đầu kia, dây đầu nọ, mình làm lên giống y như họ vậy đó. Thì thưa các vị, cất được cái nhà lầu 3 tấm, nhưng mà mở máy lạnh chạy khè khè mà ngủ không yên. Tại vì rầu quá, nợ nần nhiều quá, ngủ không yên. Vì thế, cho nên chúng tôi hôm nay được lời mời của Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp về đây để mà hướng dẫn cho quý Phật tử luôn sống an lành trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật. Và kính chúc Thượng Tọa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng như đạo tràng chùa Hoằng Pháp thân tâm được thường lạc, Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.